Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Tâm ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Xin chào Sinh Lê.
Bác sĩ Tâm này, thường thường ở nước giới thì khi mà quan hệ nhiều hay là theo thời gian thì cô bé không còn hồng hào hoặc là có thể bị nhăn nheo, hay là có những trường hợp là cô bé còn bị rộng ra sau mà khi sinh á, ở y học tình dục nữ thì người ta còn cho biết là cô bé có thể còn bị lão hóa nữa. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ở phía nam giới nhà mình thì liệu cậu nhỏ của các anh có thể bị lão hóa theo thời gian hay không? Và nhiều người còn tò mò rằng là không biết là thay vì nhăn nheo như các cô bé thì không biết các cậu nhỏ có bị teo đi khi độ tuổi về già hay không? Đấy cũng là lý do mà hôm nay Sinh Lê và Thầm Thì muốn mời bác sĩ Tâm đến để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả của Thầm Thì ạ.
Đúng là dạo gần đây thì mình thấy rằng là người ta quan tâm nhiều đến cái vấn đề về lão hóa của cô bé. Người ta quan tâm nhiều đến vấn đề làm thế nào để ngăn ngừa sự lão hóa đó, thậm chí là những cái can thiệp mặt y tế, mặt phẫu thuật để chúng ta có thể tránh hoặc là giảm hoặc là làm thay đổi cái sự lão hóa đó. Thì nếu mà nữ giới nó cũng gặp phải những vấn đề đó thì mình nghĩ là không sớm thì muộn, các anh nam giới mình rồi cũng sẽ gặp những vấn đề, nhiều người sẽ bắt đầu những thắc mắc. Thì thông qua cái chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Tâm cùng với Sanh Lê cũng rất mong là cũng có thể làm sáng tỏa ở một góc độ nào đó cho các đấng mày râu của chúng ta.
Vâng, các anh nghe qua như là lời cảnh báo của bác sĩ Tâm chắc là cũng đang rất là lo sợ đấy ạ. Bác sĩ Tâm này, đầu tiên Sinh Lê muốn hỏi là cái về phía sinh lý của nữ thì cái vùng kín nó như Sinh Lê cũng vừa nhắc đến là vùng kín của nữ giới cũng nó cũng có cái độ tuổi riêng. Vậy thì không biết là về phía nam giới nhà mình thì sao anh? Cái vùng kín của các anh nhà mình thì có tuổi không ạ?
Thật ra thì bất kỳ một cái bộ phận nào trên cơ thể của mình nó cũng có tuổi hết, nó đi theo tuổi của mình thôi, tức là mình bao nhiêu tuổi thì nó cũng bấy nhiêu tuổi. Cái vấn đề là cái mức độ lão hóa theo thời gian của nó sẽ như thế nào. Thì nói chung là giữa những người khác nhau thì cái mức độ lão hóa cũng như là cái tốc độ lão hóa của mỗi người nó cũng sẽ khác nhau. Do vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái người mà tuổi cũng rất là cao rồi, nhưng mà mình thấy rằng là không chỉ cái cơ quan sinh dục, không chỉ là cái cậu bé cũng vẫn còn rất là sung mãn, vẫn còn rất là phong độ, mà nhiều khi là mình nhìn thấy họ thôi cũng đã nhiều 50, 60 tuổi nhưng mà mình thấy vóc dáng cũng như nền tảng sức khỏe của họ vẫn duy trì được rất là tốt. Nhưng ngược lại thì chúng ta cũng thấy rằng là gần đây thì cũng rất nhiều những bạn trẻ, nhiều cái mới 30, 35 tuổi đã rất lo lắng về những cái tình trạng, những cái biến đổi ở trên cậu nhỏ của mình, rồi sợ rằng là cậu nhỏ của mình bị chảy xệ, cậu nhỏ của mình bị teo nhỏ, cậu nhỏ của mình gặp rất nhiều vấn đề. Cho nên thành ra là nó khá là đa dạng, và thường thì bác sĩ sẽ tùy thuộc vào trong cái mục đích, cái nhu cầu, cái yêu cầu của người bệnh, và chúng ta quan sát thăm khám để coi thế là liệu mình có thể can thiệp, có thể giúp đỡ gì cho người bệnh hay không.
Thế thì cái vùng kín của nam giới đấy để mà nó lão hóa sớm hay muộn thì nó phụ thuộc vào những yếu tố nào ạ?
Thì anh nghĩ là thứ nhất là đầu tiên là cũng đi theo cái nó giống như là cái túi tiền của mình ban đầu sinh ra khác nhau vậy. Có những người đã có sẵn ở vạch đích, rồi có những người là chúng ta phải làm lụm từ đầu nha. Có nghĩa là
Vâng.
như cái ban đầu cái túi tiền của mình có bao nhiêu, ví dụ cái nền tảng họ sinh ra nó đã tốt rồi, tức là tạo hóa cho họ có nền tảng tốt rồi, thì nhiều khi là nó cũng ảnh hưởng đến cái chuyện tương lai chứ, đúng không? Cái người nào mà có nền tảng tốt thì nhiều khi họ cùng túi tiền tiêm cùng một mức độ với lại cái người kia, nhưng mà có thể họ lão hóa nó sẽ lâu hơn, còn cái người kia thì lão hóa nó sẽ nhanh hơn. Tức là đầu tiên phải coi cái nền tảng sức khỏe, cái nền tảng sức khỏe đó không chỉ là tạo hóa cho mình mà cũng là mỗi người tự xây dựng nữa. Có nghĩa là nhiều khi nền tảng mình không tốt nhưng mà mình cố gắng mình tập luyện duy trì sức khỏe, không có bệnh lý, không có bệnh vặt, không có bệnh lý mãn tính, không có những cái vấn đề sức khỏe trầm trọng, cũng như là chúng ta cũng không chơi thuốc, thích những cái vật lạ rồi chúng ta cứ được gắn lên trên cậu nhỏ của mình, rồi kiểu như là tiêm cái này tiêm cái kia cho cậu nhỏ của mình, hoặc là áp dụng bài tập này áp dụng bài tập kia, bẻ tới bẻ lui vân vân chẳng hạn. Như vậy chúng ta đừng có phá quá thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ kiểu như là duy trì được lâu hơn. Còn nếu chúng ta mà kiểu như nền tảng, giả sử như chúng ta là cái nền tảng ban đầu nó đã không tốt, chúng ta xài còn xài hao nữa, nghĩa là chúng ta cứ đâm chọt cái này vô trong đó, rồi chúng ta bôi thuốc này bôi thuốc kia, rồi chúng ta gắn thêm cái này gắn thêm cái kia lên cậu nhỏ, rồi chúng ta có nhiều cái bệnh lý mãn tính, nền tảng sức khỏe chúng ta càng càng kém đi, thì nó cũng sẽ khiến cho mình có thể lão hóa nhanh hơn, và cậu nhỏ của mình cũng lão hóa nhanh hơn đó. Thì thứ hai khía cạnh
Thế thì ở nữ giới thì càng lớn tuổi thì cái vùng da chỗ ấy càng nhăn nheo và ngả cái màu đậm hơn. Còn với không biết với nam giới thì sao anh?
đầu tiên đó là cái hiện tượng mà nhăn nheo đó, thì thật ra nó cũng có, nếu mà chúng ta tính là cả cái cơ quan sinh dục luôn, là tính luôn cả bìu và cậu nhỏ, thì thật ra biểu hiện rất là rõ trên cái bìu, tức là càng ngày thì cái bìu có xu hướng nó càng xệ và nó chảy xệ. Chảy xệ đó có thể là do cái quá trình lão hóa của cái vùng da đó, nó mất đi những cái protein hoặc là nó không đủ cái lớp liên kết ở phía dưới, thì nó làm cho cái da mình nó nhão hơn và nó dễ chảy xệ hơn chung thôi. Tức là da mặt mình cũng bị như vậy, thì da bìu cũng không khác gì, cũng giống như là những cái cơ mà cơ bám da ở vùng bìu đó, thì nhiều khi nó cũng không có đủ mạnh, nó cũng không có đủ dẻo dai, không đủ đàn hồi như trước nữa, cho nên nó cũng không giúp vùng bìu nó có thể săn lên tốt được. Cho nên thành ra về xu hướng thì những người mà nam giới lớn tuổi thì cái bìu sẽ có xu hướng hơi xệ hơn chút xíu và mình thấy nó nhăn nheo hơn. Còn da của cậu nhỏ ở trên đó thì thật ra nó cũng tùy thôi, tức là lúc mà cậu nhỏ mà cương lên được thì mình thấy nó cũng căng ra được tốt thôi, chứ cũng không có nhăn nheo gì nhiều. Còn về cái vấn đề là cái màu sắc nó có thay đổi hay không đó, thì về cái việc mà biến đổi sắc tố ở trên cái vùng da, một vùng da nào đó nói chung và ở vùng da cơ quan sinh dục nói riêng thì nó cũng đa dạng nha, nên là cũng không phải là chốt là ai cũng như ai. Tuy nhiên thì một cái xu hướng chung á là đối với những cái người mà nam giới lớn tuổi nha, tức là bao đó là có tuổi rồi đó, thì cái hiện tượng mà gọi là cung cấp máu nói chung đến cậu nhỏ ha, thì nó cũng đã giảm hơn so với là cái thời trẻ, bởi vì giảm một cách thường trực như vậy cho nên thành ra là khi mà không được cung cấp máu một cách dồi dào, một cách nhiều đó, thì cái vùng niêm mạc hoặc là cái vùng ở dưới da của mình có thể nó sẽ hơi bị nhạt màu đi. Có nghĩa là hồi xưa trẻ có thể là nhìn thấy nó hồng hào, cậu nhỏ nó hồng hào, thậm chí một số người còn có xu hướng nó hơi đỏ đỏ cơ, nhưng mà càng cái lớn tuổi thì mình thấy rằng cái màu sắc nó hơi nhạt đi, vì có thể là một phần là do cái lượng máu cung cấp mà thường trực đến cậu nhỏ nó đã giảm hơn. Và cái lý do thứ hai có thể là chúng ta sử dụng nó nhiều quá thì nó sẽ có xu hướng là bề mặt nó cũng sẽ chai, nó sơ hóa đi, nó làm cái lớp da nó sừng hóa và nó dày lên. Tại vì cái màu hồng hào ở dưới thường là do cái hệ thống mạch máu ở bên dưới nó sẽ ưa cái màu lên, thì bây giờ là một phần là máu giảm rồi, thứ hai là da nó còn dày lên nữa, thì thường mình sẽ làm cho cái quy đầu có xu hướng là nó hơi kiểu nhìn nó hơi khô, nó hơi sơ và nó giảm cái màu xuống. Thì thật ra là nãy giờ mình đang nói nhiều về cậu nhỏ, mình cũng ít nói về về tinh hoàn và hai quả trứng. Thì nếu mà nói về hai quả trứng thì mình hiểu rằng là kích thước bình thường của một cái người nam đó thì nó rơi vào khoảng từ 12 cc cho đến 25 cc, thì mọi người có hình dung là nó bằng cỡ khoảng từ quả chanh, mà chanh của mình á, chanh Việt Nam mình á, chanh chanh ta thôi á, chứ không phải là kiểu chanh mà dạy bằng đây, chanh công nghiệp mà bự chà bá á, cái nhỏ nhỏ cho đến khoảng tầm quả trứng gà của mình, thì cỡ đó từ 22 cc đến khoảng 25 cc. Nếu mà giả sử như mà kích thước nó bé hơn cái ngưỡng đó thì thường là bắt đầu người ta nói là có giảm kích thước. Tuy nhiên á, thì mình hình dung là cái việc mà giảm kích thước của về tinh hoàn của cái người nam đó thì về mặt bản chất á là nó cũng không hẳn hoàn toàn là giảm kích thước đâu, mà nó chỉ là nó bị mềm, cho nên thành ra là mình sờ vào mình sẽ cảm thấy nó không có đầy đặn, mình cảm thấy nó rất là nhỏ. Cũng có thể một phần nó sẽ teo dần kích thước cũng có ha, tức là khi mà nó mềm nó nhũn thì làm cho cái kích thước nó cũng nhỏ lại đi, cái cảm giác nó nhỏ ra, và lâu dần theo tuổi mà nó giảm chức năng của tinh hoàn thì khi mà cái cơ thể mình cái gì mà nó giảm chức năng thì thường nó sẽ có xu hướng nó cũng sẽ teo dần, và người ta lấy mốc thường ở dưới 12 cc là bắt đầu teo. Và đúng là cái người nam giới lớn tuổi thì càng lớn tuổi bao nhiêu thì cái tinh hoàn của mình có xu hướng nó càng mềm ra, nó mềm và nó nhỏ lại. Thứ ba là chúng ta thấy rằng là những người nam cũng có thể cảm giác thấy là cậu nhỏ của mình ít nhạy cảm hơn, tức là nó giảm cái mức độ nhận cảm với những cái kích thích bên ngoài. Nó có thể là mình kích thích trực tiếp, ví dụ như là mình kích thích trực tiếp lên cậu nhỏ, ma sát lên cậu nhỏ, thì mình thấy rằng có thể là nó ít nhận hơn, cho nên nó sẽ lâu để đạt được trạng thái cương dương hơn. Hoặc là hồi xưa mới khều khều xíu là cương liền, còn bây giờ nhiều khi là phải làm quá trời đất luôn thì nó mới cương nổi, thậm chí một số trường hợp còn không cương. Một cái đặc điểm là chúng ta cũng thể dễ nhìn thấy là cái vấn đề thay đổi về lông, vùng cơ quan sinh dục thì nó sẽ bao gồm luôn cả vùng lông. Thì đối với người nam thì nó cũng tuân thủ theo giống như những cái vùng lông khác, và cái vùng tóc của người nam thì nó càng ngày nó càng bạc, rụng, ha, thưa. Thì đối với vùng lông mu của người nam giới lớn tuổi thì cũng như vậy, nó cũng sẽ chuyển sang cái màu tóc bạc và nó sẽ thưa dần đi và nó sẽ rụng nhiều theo năm tháng. Thì một số cái đặc điểm như vậy thì có thể nó thấy rằng là cái cơ quan sinh dục của mình nó cũng bắt đầu có sự lão hóa.
À, bác sĩ Tâm cũng vừa nhắc đến việc là có những trường hợp là cậu bé cũng có thể là không còn hồng hào hay không còn căng mọng như hồi trẻ nữa, thì điều này cũng có đồng nghĩa với việc là càng về già thì cái sự lão hóa khiến cho cái việc cậu nhỏ càng ngày càng teo đi không ạ?
Thật ra thì cái việc mà teo này nè cũng là một cái điều mà bác sĩ rất là muốn chia sẻ thông qua cái số này cùng với lại Sinh Lê và cùng với lại quý vị khán giả. Thật ra thì mình trong quá trình mình thăm khám cho bệnh nhân á, thì có rất là nhiều những người bệnh nhân lớn tuổi cũng có, mà nhiều khi bạn trẻ cũng có, nhiều bạn nhiều khi mới 20 mấy tuổi cơ, 25 tuổi là các bạn đã tới, các bạn than rằng là dạo này em thấy cậu nhỏ hình như bị teo lại, cảm giác cương nó không đủ độ cứng, cảm giác nó cứ nhỏ nhỏ, nó cứ teo lại, và khi quan hệ em cảm thấy nó cứ kiểu giống như là nhỏ, nó cứ lúc nhúc ở trong đó chứ nó không có kiểu giống như mà tràn giống như hồi xưa. Than phiền về cái chuyện là cảm giác cậu nhỏ mà nó teo lại. Dĩ nhiên nó cũng có những cái anh lớn tuổi anh tới anh nói là nó bị teo lại ha. Vậy thì mình nói nó kỹ chuyện teo xíu, thì teo á thì chúng ta phải hiểu nó ở khía cạnh như thế nào. Chúng ta hiểu nó là cái teo thật sự mà kích thước, có nghĩa rằng là cái kích thước của nó đang là, ví dụ mà nó là 5 cm, giả sử thôi, mình nói giả sử nó là 5 cm, nó teo tức là nó chỉ còn lại có 3 cm thôi, làm cỡ gì nó cũng chỉ có 3 cm thôi, thì nó là teo, đó là teo thật sự về kích thước. còn nó cũng có thể có một cái teo là teo về mặt cảm xúc thôi, tức là cái cảm giác một cái người rất là tự tin, rất là thoải mái, thì khi mà mình có một món đồ là 5 cm thì mình nghĩ nó là như vậy thôi. Chứ còn ví dụ một cái anh mà ảnh kiểu như ảnh mất tự tin, hay là ảnh cảm thấy lúc nào cũng buồn bã như thế nào đó, thì nhiều khi là ảnh cảm giác nó cũng là 5 cm nha, anh cảm thấy nó ngắn hơn kiểu như vậy. Thì mình phân tích kỹ nè, ví dụ như là ở người nam đó, về mặt kích thước thôi nha, mình nói về mặt kích thước thật sự đó, thì bác sĩ nghĩ rằng về mặt cơ quan sinh dục thì nó sẽ không có một cái sự thay đổi về kích thước mà nó gây teo lại đâu. Và chúng ta phân tích 2 trường hợp, một là cái lúc mà cậu nhỏ nó xìu đi, thì đối với cái người nam mà lớn tuổi đó, thì các bạn cứ hình dung là để mà cậu nhỏ cương được thì nó phải là có những cái xoang chứa máu, để khi mà hiện tượng cương nó diễn ra là máu nó ồ ạt đổ về và nó lấp đầy hết tất cả các xoang đó. Thì cái hoạt động cương dương là gần như xảy ra suốt đời của cái người nam, tức là liên tục mỗi lần chúng ta quan hệ đều cương dương, hoặc là chúng ta có kích thích tình dục đều cương dương, thì nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, tức là đổ máu vô rồi rút máu ra, đổ máu vô rút máu ra. Thì về lâu dần á, thì khi mình sử dụng quá nhiều thì nó cũng phải cũ, nó cũng phải có hư hỏng, nó phải hỏng hóc. Thì về lâu về dài những cái mô sơ, những cái xoang mạch máu này có xu hướng này sẽ sơ hóa dần, và khi nó sơ hóa thì nó sẽ mất đi cái độ đàn hồi. Thì mình cứ hình dung là giống như một cậu nhỏ mà lúc còn trẻ đó, ví dụ như cậu nhỏ lúc mà xìu đi tầm khoảng từ 3 đến 5 cm chẳng hạn như vậy, nhưng mà khi mà cương lên đó, thì nó có thể đạt một kích thước bình thường, ví dụ như khoảng từ 11 đến 13 cm, tức là cái biên độ là từ khoảng 3 đến 5 nó nhảy lên được tới 10 13 cm. Nhưng mà đối với những cái người mà hơi có cảm giác nó sơ hóa lớn tuổi rồi nọ, hơi sơ hóa thở hang xíu á, thì ở cái trạng thái lúc xìu của họ đó, nhiều khi nó không có teo, nó không có rút lại đâu, mà lúc nào nó cũng to, lúc nào nó cũng giữ một trạng thái to, tại vì nó không có rút lại được hết. Cho nên thành ra là khi cương lên thì nó vẫn là 11 đến 13 cm, nhưng mà lúc mà xìu lại thì nhiều khi nó không có xìu hẳn về lại 3 đến 5 cm lúc hồi nhỏ đâu, mà nhiều khi nó còn lại 5 đến 7 cm. Nhưng thành ra mình nhìn thấy, đôi khi mình nhìn thấy mà vô tình mà mình nhìn thấy cậu nhỏ của những cái người mà có tuổi đó thì thường nó lại rất là to. Hồi nhỏ mình chưa học y thì mình nghĩ ra thì đúng rồi, mình còn nhỏ cho nên là cậu nhỏ của mình nó nhỏ, còn bác nó lớn rồi 40 50 tuổi thì theo thời gian nó phát triển lên thì nó hơi bự. Nhưng mà khi mà mình học về nam khoa thì mình hiểu rằng là đó chẳng qua nó là cái sự gọi là mất đi cái biên độ đàn hồi, ví dụ như là từ 3 đến 5 cm mà lên được tới 11 13 cm. Còn cái bác mà lớn tuổi thì nhiều khi ở trạng thái bình thường là nó khoảng 5 7 cm rồi, nhưng mà nếu mà nó cương lên thêm nữa nó cũng chỉ có 11 13 cm thôi. Mình phân tích đó để mình thấy rằng là gì, có thể là cái sự thay đổi kích thước ở đây, thứ nhất là nhiều khi nó cảm thấy con nó còn to hơn so với lại bình thường thôi, chứ không phải là teo lại. Cái thứ hai đó là cái trạng thái lúc mà cương lên đó, thì thật ra là nó là cái bao trắng thể hang, thì nó không có đầu cái bao sơ, nó không có giãn thêm, cho nên nếu chúng ta có đổ thêm máu vô thì nó cũng to lên kích thước tối đa vậy thôi, chứ nó cũng không teo lại. Chúng ta càng đổ máu vô thì nó càng to lên và nó sẽ tới mức 11 đến 13 cm thì nó sẽ dừng lại. Thật sự nó sẽ không có cái việc là nó sẽ bị teo đi mặt kích thước đâu. Nếu mà có ở đây thì nó cũng qua chẳng qua là do có thể là người đó đang gặp các vấn đề về cương dương. Có nghĩa rằng là một cái người mà cương dương không đủ độ cứng thì nó cứ xìu xìu thì người ta sẽ cảm thấy là nó ngắn đi hoặc là nó teo nhỏ đi, thường là xuất phát chỗ đó thôi hả. Còn nó có thêm một cái câu thế này nè Sơn Lê, có nghĩa là người ta nói rằng là bụng to thì lò xo rút thì giải thích cái chuyện đó nó cũng có thể liên quan đến vấn đề này luôn. Thì mình hiểu rằng là đối với nam giới mà lớn tuổi đó, thì cái mỡ của những người nam đó nó sẽ có xu hướng nó sẽ bám vào trong mỡ tạng và mỡ bụng, cho nên thành ra nhiều người nam á, nhiều khi là vẫn tập thể dục này nọ đều đặn vậy, nhưng mà bụng mỡ bụng thì vẫn có, người ta hay gọi là bụng bia. Nhưng thật ra không phải là chỉ những người uống bia mới bị đâu, mà nhìn chung những cái bác mà lớn tuổi nếu mà sinh hoạt này nọ bình thường thì mỡ nó cũng sẽ có xu hướng nó sẽ đóng về lại bụng. Khi mà cái bụng nó to lên theo tuổi như vậy đó, thì thành ra nhiều khi bác nhìn từ trên nhìn xuống là thấy cái bụng nó che hết trơn rồi, thành ra là nhiều khi mình còn không nhìn thấy được cậu nhỏ của mình, hoặc là nhiều khi mình nhìn thấy là nó nhỏ xíu thôi.
Nhưng mà nếu mà để mà nói về cái dấu hiệu lão hóa như trong y học tình dục thì ở trong cái việc lão hóa của cậu nhỏ nó có bắt đầu từ cái ngưỡng tuổi nào thì nam giới nên cảnh giác hay là nam giới nên lưu ý không anh?
Thế đó thì nhìn chung thì mình thấy là cứ lấy cái độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi trở lên là bắt đầu sẽ có nảy sinh nhiều vấn đề. Cái độ tuổi ngay chỗ đó là người ta đã làm một nghiên cứu và nó có một cái kết ốc ngay chỗ đó rất là rõ rồi, là cứ năm 40 tuổi là nồng độ nội tiết nó suy giảm, rồi đủ thứ vấn đề của người nam sẽ nảy sinh từ cái độ tuổi cỡ cỡ đó. Cho nên thành ra là nếu mà gọi là lão hóa bắt đầu từ lúc nào thì bác sĩ vẫn trả lời là khoảng từ 40 đến 50 tuổi trở lên thôi. Dĩ nhiên một lần nữa vẫn khẳng định rằng là cái đây không phải là đúng với tất cả mọi người. Có những cái anh có thể từ 50, 60 bắt đầu nó mới nảy sinh vấn đề, có những anh nhiều khi mới 30, 35 đã nảy sinh vấn đề rồi.
Bác sĩ Tâm cũng vừa nhắc đến cái việc là cái độ nhạy cảm của nó bắt đầu cũng giảm dần. Thanh đoán đấy cũng là đâu đó có thể đấy cũng là một lý do ảnh hưởng đến cái đời sống tình dục, nhưng mà có thể có nữa là cái chất lượng tinh minh cũng giảm đi hay là như nào hay.
Chắc chắn có một điều rằng là không có anh nào mà muốn cậu nhỏ mình lão hóa, thậm chí cũng không muốn mình bị lão hóa luôn. Cái mong muốn đó dĩ nhiên nó cũng sẽ ở cậu nhỏ luôn, bởi vì là chắc chắn là khi mà lão hóa rồi, khi mà nó nó nảy sinh nhiều vấn đề. Thì thứ nhất là cái giao diện nhìn đã không không có được kiểu như nó hùng dũng, nó không có được kiểu giống như là nó sung mãn, là đã gây ảnh hưởng đến cái tâm lý chung của cả bạn tình và của cả mình khi mà nhìn vào rồi. Đó là nó mất đi cái sự tự tin, cái sự oai vệ của người nam khi mà quan hệ, khi mà có cái hoạt động giường chiếu rồi. Thứ hai là còn về mặt chức năng cũng không đảm bảo nữa, nó mất chức năng cậu nhỏ, khi mà cậu nhỏ chỉ có vài chức năng thôi. Thứ nhất là duy trì cái hoạt động tiểu tiện, thứ hai là chúng ta duy trì vấn đề về nòi giống thông qua cái hoạt động tình dục, mà bây giờ là hoạt động tình dục cũng không thực hiện được bởi vì là nó cương không nổi, rất là khó kích thích để cương. Bản thân cái người nam đã cảm thấy nó là cái điều rất là tồi tệ, thì cái đối với cái người bạn tình nó cũng là một điều tồi tệ tương tự, bởi vì là nhiều khi nó cục hứng là chắc chắn rõ ràng rồi. Cái thứ hai là gì, là cái người nữ nếu mà họ giả sử mình đặt vô một tình huống là họ có cảm thông, có yêu thương cái người nam, thì họ làm cái gì, họ cố gắng, họ nỗ lực, thì thay vì dù bình thường họ kích thích một thì bây giờ họ kích thích 5, kích thích 10
10.
để hy vọng để mà giống như là duy trì cái hạnh phúc gia đình chẳng hạn như vậy. Còn về chất lượng tinh binh đó, thì thật ra là đi theo 5 tháng là chất lượng tinh binh của người nam nó đã giảm sản xuất và nó giảm chất lượng rồi. Cái này trong một số cái thầm thì mình cũng đã có trao đổi cùng với Sanh Lê, trao đổi về thính giả về vấn đề này. Và cái chuyện là khi mà chúng ta gặp khó khăn trong chuyện sinh hoạt tình dục bởi vì còn nhỏ bị lão hóa các thứ đó, thì nó cũng khiến cho là cái tần suất sinh hoạt của chúng ta nó cũng thưa đi, đúng không ạ? Thì dẫn đến là sẽ mất một thời gian rất là lâu để tới cái lần xuất tinh tiếp theo. Như vậy thì tinh trùng sẽ tự trữ trong một khoảng thời gian rất là dài trong cơ thể của mình, và khi mà để lâu trong cơ thể như vậy mà không được xuất tinh một cách đều đặn, thì nếu mà nó không giảm sản xuất hay nó không giảm chất lượng ngay từ đầu, thì bản chất là nó cũng đã giảm cái chất lượng khi mà được tạo ra rồi. Tại vì tinh trùng nó sống từ khoảng 7 đến 10 ngày thôi, nếu chúng ta để lâu hơn nó sẽ già, nó chết đi, nó bơi không nổi, nó dị dạng tinh trùng chứ không phải là nó sẽ tồn tại mãi. Được, cho nên cái việc mà chúng ta khó khăn, tần suất quan hệ nó thưa, thì bản chất cái chuyện đó nó cũng đã làm giảm chất lượng tinh binh rồi.
Ở nữ giới thì thông thường là như bác sĩ từng từng một số thầm thì trước thì có bác sĩ cứ từng khuyên là nữ giới có thể tập những quy tập Kegel để có thể gọi là coi như là cô bé có thể tập thể dục hàng ngày ạ. Vậy thì ở với nam giới thì có những cái bài tập như thế đồ tương tự không ạ?
Thì thật ra về mặt bài tập Kegel á, là nó là một cái bài tập mà nó sẽ giúp cho mình, nó là cải thiện cái sức cơ sàn chậu nói chung, và nó đều sẽ có lợi cho cả nam và nữ chứ không phải là chỉ có nữ không. Nhưng mà đối với người nữ đó, vì trong cuộc đời của họ thì thường nó sẽ có thêm nhiều cái vấn đề về cái việc là sinh nở thông qua đường âm đạo, và cái việc sinh nở cũng giống như là cái việc mà chúng ta sinh hoạt tình dục theo cái kiểu là xâm nhập, và người nữ là cái người chứa đựng đó, người được xâm nhập đó, thì khi đó nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến các cơ vòng nói chung hay là cái cơ sàn chậu nói chung của người nữ. Cho nên có thể là cái bài tập Kegel nó sẽ có xu hướng nó sẽ trội hơn khi mà đưa ra nhiều cái lợi ích cho người nữ hơn. Tuy nhiên thì đối với người nam thì cái bài tập Kegel nó cũng có nhiều cái lợi giúp cho họ cải thiện cái sức cơ ở vùng sàn chậu nói chung. Và cái sức cơ trong đó thì nó cũng có nhiều cái liên quan trong cái việc là cương dương, hoặc là liên quan đến trong cái chuyện là giúp cho cậu nhỏ thẳng á, thì chúng ta cũng có thể tập những cái bài tập đó nha. Những cái bài tập đó thì nó cũng có lợi. Bên cạnh những cái bài tập Kegel đó thì mình có thể chú ý một số cái bài tập thể dục nói chung thôi để duy trì cái sức khỏe nói chung. Mình có nền tảng sức khỏe tốt thì cái hoạt động tình dục của mình nó sẽ tốt thôi. Tại vì đối với người nam thì họ có những cái hoạt động về việc xâm nhập nữa, thì nó cần có một cái cơ xương khớp cho nó tốt. Mình nói thế này thôi nhưng mà một cái tư thế truyền thống khi mà sinh hoạt đây, tức là nữ nằm dưới và nam là người chủ động, thì thành ra là chúng ta thấy là người nam họ cử động rất là nhiều những cái cơ ở vùng vùng lưng, cử động rất là nhiều cái cơ cũng như là hai khớp gối cũng rất quan trọng, khớp háng cũng rất quan trọng, và cái khối cơ lưng cũng rất quan trọng. Cho nên thành ra là một cái người nam mà họ duy trì được cái nền tảng sức khỏe, duy trì được cái sức cơ, có tập luyện, có thể là một số người nam lớn lớn tuổi vẫn còn tập thể hình nhé, vẫn duy trì được cái sức cơ tốt, thì một cái người mà có sức cơ tốt ở những cái vùng đó ha, ví dụ như là xương khớp, đặc biệt là khớp gối, khớp háng và cái vùng cơ thắt lưng ở phía sau và cái vùng lưng của họ, cột sống của họ tốt, thì nó cũng sẽ thể duy trì được một cái đời sống tình dục ok.
Bác sĩ Tâm cũng nhấn mạnh cái việc là ở cái lứa tuổi từ 40 đến 50 thì nam giới cũng nên cân nhắc, cũng nên gọi là lưu ý về cái việc là sẽ có thể bị lão hóa. Như vậy thì ở những cái lứa tuổi về trước đi ạ, thì để các anh nhà mình cản trở cái sự lão hóa của nhỏ thì nên làm gì? Những cái người trẻ thì sao?
Như mình phân tích ngay từ đầu đó, thì thật ra cái việc mà cậu nhỏ như thế nào thì đầu tiên là cái nền tảng, mình dùng cái từ nền tảng sức khỏe hơi nhiều á, tức là nhiều khi mình nói mình cũng sợ cái gì tính giả nghe nó hơi nhàm. Đấy, cái nền tảng sức khỏe ngay từ đầu, tức là nếu mà tạo hóa nó cho như thế nào thì cái mình không can thiệp được, nhưng mà sau đó thì mình có thể rèn luyện cái cơ thể của mình. Chúng ta ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, chúng ta sinh hoạt thể dục thể thao tốt, chúng ta có một nền tảng sức khỏe tốt, thì chúng ta sẽ tránh được những cái bệnh lặt vặt. Bởi vì khi mà chúng ta không bị cái bệnh lý mãn tính hay là cái nền tảng sức khỏe chúng ta tốt thì cái lượng máu cung cấp đến cầu nhỏ nó cũng sẽ thường trực, nó sẽ tốt hơn. Khi lượng máu cung cấp tốt rồi thì thành ra cái dinh dưỡng hay mọi thứ thì nó cũng sẽ ổn, cho nên thành ra là mình nghĩ là nó cũng là một cái điều yếu tố quan trọng để mà duy trì được cái cơ quan sinh dục của mình, tránh bị lão hóa. Cái thứ hai mình nghĩ rằng là mình cũng cũng cố gắng dành thời gian chăm sóc vệ sinh cậu nhỏ cho nó một cách đúng đắn. Chúng ta chăm sóc vệ sinh cậu nhỏ đúng đắn thì tránh được cái bệnh lý viêm nhiễm hoặc những cái bệnh lý trực tiếp lên trên cậu nhỏ ha. Cái thứ ba là chúng ta có một cái đời sống tình dục cho nó cũng lành mạnh một chút xíu, có nghĩa rằng là chúng ta có thể tránh được nhiều cái bệnh lý, đặc biệt là cái bệnh lý lây lan qua tình dục. Nếu mà bị các bệnh lý lây lan qua tình dục mà trực tiếp sang thương này nọ trên cậu nhỏ thì thật ra nó cũng te tua tùm lum hết, cũng tội nghiệp. Thế nên thành ra chúng ta cố gắng duy trì cái chuyện đó, và đặc biệt là chúng ta tránh lạm dụng thuốc nè, lạm dụng chất kích thích nè, lạm dụng các loại thuốc bôi mà linh tinh lên cậu nhỏ của mình để tránh làm tổn thương nó, hoặc là chúng ta không nên cấy ghép những thứ thật sự không cần thiết đưa lên cậu nhỏ của mình. Riêng cái việc mà cấy bi á, thì thật ra nó một cái chuyện mình muốn chia sẻ, rất nhiều những bạn nam trẻ các bạn đua nhau các bạn đi cấy bi, thậm chí còn có nhiều video clip ở trên mạng chỉ cho cách cấy bi tại nhà, tức là các bạn thậm chí còn không đến cơ sở y tế. Nhưng mà một phần có thể là vì khi mà các bạn đến cơ sở y tế thì không có bác sĩ nào chịu cấy bi cho các bạn cả. Còn mình chỉ khuyên rằng là các bạn trẻ đừng có cấy ghép những cái đồ linh tinh, đừng có gắn khuyên nè, gắn bi nè, đừng có gắn cái thứ linh tinh lên cậu nhỏ của mình. Bởi vì lúc mà các bạn làm á, các bạn nghĩ rằng các bạn ngầu, các bạn nghĩ rằng làm như vậy nó sẽ mang tăng cảm giác khoái cảm, sẽ làm sung sướng bạn tình, vân vân. Tuy nhiên cũng tùy bạn tình của mình là ai, là như thế nào và sở thích của họ ra sao nữa. Mà tôi nghĩ rằng đa số các bạn nữ đều sẽ không thích lắm cái việc là bị ma sát một cách thái quá, bởi vì những cái dụng cụ mình gắn ở trên cậu nhỏ của mình, họ gắn bên dưới da cậu nhỏ của mình. Và cái việc mà chúng ta cấy bi lâu dài ở trên cậu nhỏ thì về lâu về dài nó sẽ gây tổn thương thể hang của mình, bởi vì nó có một sự tì đè liên tục lên cậu nhỏ và nó gây sơ hóa cái thể hang của mình nhanh hơn. Về lâu dài thì thứ nhất là nó ảnh hưởng chuyện cương dương, và nó thể ảnh hưởng đến cái chuyện làm con dương vật sau này, chưa tính tới những nguy cơ về mặt nhiễm trùng, hoại tử da, loét da, vân vân. Cho nên thành ra là mình dành thêm một ít thời gian để nói thêm chuyện về mặt cái bi. Mình thấy nhiều bạn làm cái chuyện đó quá, và nó có thể là một trong những nguyên nhân gây hại cho con nhỏ của bạn và khiến cho nó sẽ lão hóa nhanh hơn. Cho nên các bạn chú ý cái việc đó.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Tâm về những cái chia sẻ và tư vấn ngày hôm nay ạ. Xin Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì những thính giả của chúng ta, nhất là những cái nam giới, những ai còn đang lo lắng, những ai còn đang có băn khoăn về cái việc là khi mà càng về già thì biết là cậu nhỏ có bị lão hóa, cậu nhỏ có bị teo dần hay không, thì cũng đã có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời riêng. Và nếu quý vị thính giả còn có được gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnspace.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ. Can heal.